sau đây là giới đàn Sa Di Ni do thầy chủ trì Thích Thông Lai truyền Sa Di Ni giới cho Tân Ni Cô Diệu Lượng nhân dịp lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 14 Tây tháng 12 năm 2008 tại chùa Tầm Nguyên. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Con quỳ xuống nghe thầy. Nam mô Phật Quân Thường Trú Tam Bảo Tát Đại Chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chúng. Nam mô Già Lăng Thanh Chú Hộ Pháp Tông Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh. Giờ này trước ba vị Như Lai Đức Ca Di Đà Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Dược Sư Lâu Ni Quán Vương Phật, tất cả tăng ni Phật tử chùa Tầm Nguyên, chúng con giữ tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo. Nhân ngày lễ vía từ phụ Đức Ca Di Đà, chúng con thiết lập giới đàn truyền Sa Di giới, Sa Di Ni giới cho Phật tử có duyên lành với Tam Bảo. Phật tử này thuộc gia tộc họ Dương, tục danh Lý Lê, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1997. Con đặt Pháp hiệu là Tích Nữ Diệu Lượng. Hôm nay chúng con là những tăng ni Phật tử trong đời mạt pháp, xem đức mình không đủ cao dày để thọ tiền, cho nên chúng con đầu thành đảnh lễ cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng chủ đàn. Thứ hai là con cung thỉnh Đức A Di Đà Phật làm hòa thượng A Xà Lê. Thứ ba là con cung thỉnh Ngài Dược Sư Lưu Ý Quán Vương Phật làm hòa thượng Giáo Thọ. Sau đó con cung thỉnh bảy vị Bồ Tát thay thế làm bảy vị thượng tọ chứng minh. Thứ nhất là con cung thỉnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thứ hai là con cung thỉnh Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thứ ba là con cung thỉnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thứ tư là con cung thỉnh Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thứ năm là con cung thỉnh Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thứ sáu là con cung thỉnh Ngài Di Lặc Bồ Tát. Thứ bảy là con cung thỉnh Thanh Tịnh Đại Hải Chúc Bồ Tát trong mười phương. Giờ này tại chùa Tầm Nguyên, giới đàn cuộc trang nghiêm thanh tịnh được sự chứng minh của tám vị Như Lai và bảy vị Đại Bồ Tát. Tất cả giới sư giới tử chúng con đầu thành đảnh lễ chư Phật từ bi phóng quang cho giới đàn được thanh tịnh. Và Phật tử vững lý lý sau khi thọ giới được đắc giới thanh tịnh tu hành trọn kiếp, cho tới ngày xả bỏ thân tứ đại này được tóc xả thấy đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chúng. Cũng như thường lệ, bây giờ trước mặt đại chúng, trước mặt đại chúng đầy đủ có sự chứng minh của một sư cô, xin lỗi cô là pháp hiệu không
thầy con. Dạ thầy, con thật sự là Thích Nữ Huyền Dung.
Dạ, có sự chứng minh của sư cô Thích Nữ Huyền Dung là một người đệ tử của cố hòa thượng Thích Thiền Tâm đã viên tịch. Ngài là một vị tổ sư, phải nói Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông Ấn Độ. Đây là một cái duyên lành. Và cô đó là thích nữ đại nguyên một ni cô sa di đệ tử của thượng tọa Thích Thông Hải, cũng có duyên ở đây thì mời cô thích nữ đại nguyên ngồi xuống nha. Dạ. Con đưa lại cái microphone tốt cho nó để chờ đây. Bây giờ con quay qua ba má con trước mặt Tam Bảo và trước mặt của hai vị song thân ra con. Con xuất gia này là con tự nguyện hay là ba má con ép buộc? Con phải nói cho rõ ràng. Nếu mà con tự nguyện thì thầy mới truyền giới, còn nếu ba má con ép buộc thì thầy không có chấp nhận. Vì đến với đạo Phật quy y là phải do Pháp Bồ Đề Tâm chứ không phải ai ép buộc. Thì con nói lên, cầm micro nói lên, đưa gần lên.
Dạ, con tự nguyện.
Con tự nguyện. Quý vị nghe rõ là diệu lượng tự nguyện, không phải là ba má ép buộc. Bây giờ thầy hỏi con, trước khi thầy nói lý do tại sao mà con xuất gia, thầy nói ra những cái mà phước báo của một người xuất gia. Hồi trước quý vị đã nghe phước báo của một cái người nam mà xuất gia là chú Tiểu Minh Châu. Bữa nay quý vị sẽ được nghe phước báo của một người nữ khi được tướng Sa Môn đầu tròn áo dương là cái phước báo như thế nào. Thì bây giờ thầy hỏi con lý do nào mà con đến xuất gia muốn đầu Phật làm ni?
Con muốn độ chúng sinh và con muốn thoát khỏi nhà lửa.
Nghe rõ, Diệu Lượng đã nói là con muốn độ chúng sanh và con muốn thoát nhà lửa tam giới. Đó là một sự xuất gia chân chánh chứ không phải là điệp ơi em cắt đứt dây chuông. Cái đó là xuất gia bất chân chánh. Đó thì nói rõ, nhiều người họ thấy một sư cô đi ra đường, là đa số hồi đó tôi biết mà, là họ đi ngang mà bà chị tôi đó là đi đâu, họ đi học ấy. Đi ngang mà mấy anh thanh niên này, này Lan ơi xin em nở các cái dây chuông, tức là rõ ràng là ni cô Diệu Lượng không phải vì các cái dây chuông mà đi tu, mà vì muốn phổ độ chúng sanh và muốn thoát khỏi nhà lửa tam giới. Đó là một cái sự xuất gia chánh đáng. Rồi bây giờ con lắng nghe, con lắng nghe, giờ đại chúng lắng nghe. Trước tiên con cúi đầu xuống đảnh lễ cha mẹ con, lễ thứ nhất cúi đầu đảnh sâu lắm, quỳ xuống phăng lên để nghe, quỳ đó là nghe. Cái lễ này con quỳ xuống con giữ đó, con lạy rồi con giữ im đó, nhà con nằm đó. Diệu Lượng sinh vào một gia đình họ Dương, tên tục là Ly Ly, một gia đình công giáo, đạo đức. Nhưng mà cái chủng tử đời trước không mất, do đó trở về với Phật Pháp. Và ngày nay cái lễ này con cúi xuống để con tưởng nhớ đến cha mẹ đã cho con mượn cái thân tứ đại này. Cha mẹ đã cho con mượn cái thân người này để con tu học. Con ngồi đứng lên ngồi lại rồi chắp tay nghe. Cái lễ này con xin nợ cha mẹ. Tại sao vậy? Đạo Phật là cái đạo hiếu, mà tại sao Đức Phật lại biểu con đi xuất gia để bỏ cha bỏ mẹ? Vì cha mẹ không phải là một đời. Con xin nợ cha mẹ hiện đời để con đi độ chúng sanh. Cha mẹ nhiều đời là những bà cụ, những ông cụ giờ này còn đang dắt dưỡng ở trong các đại dưỡng lão. Con sẽ độ những ông cụ bà cụ giờ này không có con cháu, trời tiết giá phải lăn lết ở trong các cái shelter. Đó là một hạnh nguyện Bồ Tát. Con quên cha mẹ hiện đời để con nhớ tới cha mẹ nhiều đời. Đó là lời Phật dạy. Bây giờ con lễ cái lễ thứ hai đến tiếng chuông con châu. Cái lễ thứ hai này con ngồi để con nghe những cái mà con nói lên, những cái ân nghĩa của cha mẹ, không phải con không biết. Bây giờ con bước đầu lên. Xin cha mẹ cho con xuất gia làm ni tu hành theo Phật vì những lợi ích sau đây. Thứ nhất, con là người nữ, con sinh ra đời cái nghiệp nặng của người nữ là gì? Đức Phật thường giảng trong các bộ kinh, thế giới cực lạc là thế giới không có người nữ, có phải không quý vị? Rồi ở các cõi trời mà phạm thiên thì không có người nữ. Người nữ làm cái gì mà bị Đức Phật kỳ thị như vậy? Tại vì sao? Người nữ nặng hơn người nam ở cái nghiệp là gì? Nghiệp mang nặng đẻ đau. Con bây giờ đi mang thân nữ, nhưng một tiếng đồng hồ nữa sau khi con đầu tròn áo vuông, cắt bỏ cái mái tóc xăm này, mặc lên cái y phục của Như Lai, đắp lên cái y sa di làm sứ giả Như Lai, thì con chấm dứt cái nghiệp gì? Cái nghiệp mang nặng đẻ đau. Con trở thành một đại trượng phu không khác. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai, con làm gái thì đương nhiên là nữ sanh ngoại tộc, thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Ngay cả Hoa Kỳ này cũng chưa hẳn là không thiếu những cái cảnh mà chồng đánh vợ, chồng giết vợ. Thành ra ba má đừng có nghĩ là con sanh ở Hoa Kỳ này con sẽ được cái phước báo gặp được một ông chồng thương yêu con đúng như là những cái chuyện thần tiên thường diễn tả. Con đi xuất gia theo Phật thì con ly được cái nghiệp không bị chồng con phụ bạc khi nhan sắc về chiều. Đó là cái lợi thứ hai đánh một tiếng chuông của châu. Cái lợi thứ ba, con sẽ không bị cái cảnh khổ quán tấn hội. Tại sao mà tôi là Pháp Lai dám nói là đi xuất gia sẽ không bị cái khổ quán tấn hội? Vì cái gì quý vị? Vì cái cảnh mẹ chồng nàng dâu mụ o nhà chồng, phải không? Khắc nghiệt. Con không bị cái khổ làm dâu mẹ ruột mình thì không dâng cơm hầu nước, mẹ ruột mình bệnh đau thì không có sách thuốc lợi cạo gió an ủi, mà phải đi phục vụ cho gia đình chồng. Mà phục vụ gia đình chồng rồi mà chưa chắc là gia đình chồng biết ơn. Mà nếu con làm tốt thì gia đình chồng không khen, mà con làm xấu thì gia đình chồng nói mày giống con gái mẹ mày, có phải không quý vị? Vì vậy con đi tu con sẽ không bị cái cảnh là quán tấn hội, tức là kẻ không thương mà mình phải phục vụ. Còn mẹ mình bánh da sẽ thịt đẻ ra thì mình không ở cạnh để mà lo cái tuổi già cho cha mẹ, không bị cái khổ làm dâu, không bị cái quán tấn hội để đương đầu với quan gia trái chủ đánh một tiếng chuông. Đó là cái lễ thứ ba. Cái lợi ích thứ tư, con sẽ không bị cái khổ ái biệt ly khổ. Vì có thể con lấy người chồng, chồng con rất thương yêu con, nhưng vì cuộc chiến tranh ảnh phải đi qua Iraq, ảnh bị chết trận, con trở thành quả phụ, kêu là ái biệt ly khổ. Rồi con có con bị chết hoại tử. Ở trong đây có nhiều người ngồi ở đây như là cô Diệu Nhiệm, cổ có một đứa con mới có 20 mấy tuổi bị cảm sơ vào bệnh viện. Rồi cô ta bác sĩ trong đó họ đưa thở oxy, họ vô tình họ để làm sao bình oxy nổ để cháy, rồi qua mình cầu siêu đó. Có phải là cái khổ đó cô Diệu Nhiệm giờ này vẫn còn bị khổ không? Như vậy con đi xuất gia con sẽ không đương đầu với cái khổ mà con bị chết quạnh tử, chồng con bị chết quạnh tử. Như vậy là con được cái lợi thứ tư đánh chuông xuống con. Rồi cái khổ thứ năm, con không bị cảnh quá bụa à chồng phụ bạc, phải không? Dễ gì mà kiếm được người chồng trung thủy, hiếm lắm. Cái khổ thứ sáu, không bị cái khổ bị tâm gian tương hành hạ khi chồng ngoại tình. Khổ nào bằng cái khổ chồng ngoại tình quý vị, phải không? Mà con đi tu là con thoát được cái địa ngục gian tương hành hạ ở trần gian này, đánh kính chuông con. Cái khổ thứ sáu là cái phước thứ bảy là có được tướng đại trượng phu. Đại trượng phu đầu tròn áo vuông, ngày xưa người ta thường nói nam nhi đại trượng phu thân cao 7 thước, nhưng mà chỉ lo phục vụ cho một cái cá nhân, phục vụ cho một bà vợ, ủi đồ bà vợ thiệt lát, nghĩa là quét nhà thiệt sạch, con rùi đi cũng té, nhưng mà đó chỉ là tiểu trượng phu. Bây giờ con là diệu lượng, nhưng mà con phát cái tâm độ chúng sanh, phát cái tâm độ chúng sanh về cực lạc, để mà trả ơn Phật, trả ơn tổ, là con đã trở thành một vị đại trưởng phu, con đã trở thành một tiểu long nữ. Trước đây một giờ con còn là một cô con gái tóc thề liễu yếu đạo tơ, nhưng một giây đồng hồ sau con biến thành ra là một vị Phật. Vị Phật ở đâu? Trong kinh Pháp Hoa, ở ngay cõi vô cấu, không cần về cõi cực lạc, mà ở tại cái cõi này vô cấu mà con có thể thành Bồ Tát Đạo, có phải không? Đây là công chúa Đồng mới 11 tuổi mà hơn những đại trưởng phu mặc tù lù như Minh Hội, mà giờ này còn gì? Còn rửa chén cho vợ, còn quét nhà cho vợ, còn bị vợ chửi, phải không Minh Hội? Có phải là chùa Tập Nguyên chúng ta có người hỏi thầy Thông Lai, ông đi giảng kinh Pháp Hoa nghe hay lắm đó, nhưng mà ông có độ được người nữ nào mà thành Phật chưa? Tôi nói có, bữa nay nè, mà tôi chưa thấy ông nam nào thành Phật hết á. Cho chàng bắt tay đi, còn chính là ông nam này nè cũng chưa có thành chồng được đó. Đó là nói cho nghe. Thứ chín, thứ tám là con được tròn nguyện ước phổ độ chúng sanh thoát ly sanh tử. Rồi một cái điều quan trọng nữa là con được làm dâu, nhưng mà làm dâu của ai? Làm dâu của Đức Bổn Sư, làm dâu của Đức Phật A Di Đà. Ngày hôm nay thầy Thông Lai sẽ đưa con lên xe qua, không phải là về nhà chồng, mà đưa con lên xe qua để về tượng đài cõi cực lạc, có chịu không? Vô cả có tay người ta lên. Bởi vậy người ta nói là con gái đó là nữ sanh ngoại tộc, nhưng mà được làm dâu Đức Phật A Di Đà thì con khỏi có lo. Làm dâu Đức Phật A Di Đà, con nấu cơm sống, con cúng Phật, Phật cũng nói là ngon. Con nấu cơm cháy, Phật cũng nói là ngon. Nhưng mà cẩn thận coi chừng mấy bà diệu trung với bà diệu cao cấp. Có lên tàn hình luôn, lên vé khen tàn hệ thế giới được biết. Làm dâu Đức Phật Di Đà sướng hay làm dâu diệu trung sướng? Trời ơi, cái giọng này nó đắt thế mà nó vé sẽ đã lắm. Đó, quý vị nghe thấy đã chưa? Bây giờ nghe nói tới chuyện tôi giờ xin đi tu. Hồi nãy tới bà nào nghe nói hàng quá nè. Bà nào đâu? Bà đó đó. Nhưng mà bà là cái gì? Nửa đời chuông mỏ rồi. Tại sao đây ta mới là bắt đầu? Cái này là bà là sân khấu về khuya. Còn đây là, đó là nửa đời chuông mỏ. Bây giờ tôi có chịu không, tôi tiền giới đàm cho nửa đời chuông mỏ. Rồi, được làm dâu cho Phật để làm cái gì? Làm dâu cho Phật thế thế thường thành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử. Con đảnh lễ xuống đây, lễ thứ ba này mới là quan trọng nè. Nãy giờ là nói tới những cái mà ích lợi đó, lời nói xong mà nghe thèm quá. Hồi xưa mà mấy bà này đó mà gặp thầy Thông Lai sớm chắc là đi tu hết rồi, phải không? Đúng là mình chọn nghề sai rồi, phải không? Chút xíu nữa là coi như là con đứng lên, thấy chưa? Tôi mà nói sớm là coi như mấy bà này trở thành là ni cô sư bà hết rồi, chứ giờ này đâu có phải mà coi như ở nhà là coi như là phải giặt đồ rửa chén rồi còn đủ thứ chuyện phải không? Rồi phải hốt hèm cho nó ói nữa. Đó. Bây giờ cái lễ thứ ba này con xin cha mẹ lắng nghe đây. Lễ thứ ba này con xin sám hối cha mẹ cái tội bất hiếu. Thứ nhất, cái tội bất hiếu thứ nhất vì con đã nợ cha mẹ cái thân này. Ngày cha mẹ sanh con ra, con là đứa con đầu lòng, ba con ngày đêm lo lắng. Con biết là con mình đẻ ra nó có 6 ngón hay 7 ngón, nó có bị sứt môi, nó có bị căng nọng hay không, có phải không Minh Quán? Khi đẻ ra mà nghe con mình nó khóc rồi, trời ơi, mừng còn hơn là bạc vàng, có phải không? Mừng hơn là sốc lên nữa, đúng không? Rồi nuôi cho con tới ngày hôm nay, nhìn trên dưới không có thẹo mà dưới không có tật, là cha mẹ phải giữ rất kỹ rồi. Quý vị tự hỏi, con bò đẻ ra chút xíu rồi nó chạy nó ăn cỏ,
con gà vừa nở khỏi cái trứng lại chút xíu là mẹ nó dắt đi chơi. Mà con người á, tới mà đẻ ra như hồi tối con của cô dược sĩ đó, nếu mà ngủ chúng mà chạy chúng là nó để đầu và nó đốt chùa rồi, phải không? Nó không cày, nó không cày da, nó cũng nghĩa là nó tóc dài. Thì như vậy là nuôi con người là khó lắm. Cái này là cái ơn mà cha mẹ nuôi cho con tới ngày nay nên dốc nên người mà được vẹn tròn như vậy. Cái ơn này không biết bao giờ trả được. Đó là cái ơn thứ nhất mà con đã bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai, mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ. Rồi khi mẹ sanh con ra, trong kinh Phật nói cái gì? Ba đấu huyết ra. Ba đấu là cái danh từ mà của Nhật Đông Lường, của bên Tàu và bên Ấn Độ. Một đấu là cỡ một thao máu đó quý vị. Sanh con là ba đấu huyết ra. Rồi khi mà cho con bú sữa từ khi nhỏ tuổi cho tới khi dứt sữa đó, là phải là tám hộc. Tức là tám hộc là tám cái thùng sữa đó quý vị. Mà sữa là lấy từ đâu ra? Sữa là lấy từ máu của mẹ mà ra. Cho nên cái công ơn 3 năm bú mốt 9 tháng thu mang, sanh con 3 đấu huyết ra, tóc học 4 đấu sữa hòa nuôi con. Vì cớ ấy mà trước khi sanh con, Diệu Hương là hoa hậu của Seattle, mà bây giờ là trở thành hoa hậu đầu trọng. Là vì ai mà hao mòn thân thể? Vì gạo đầu để mà hồi hướng công đức cho con sức gia được trọn vẹn. Có phải vì cớ ấy hao mòn thân thể? Thầy hỏi thiệt chứ là những người biết Diệu Hương nè, trong này Diệu Trung là người thành thật nhất dùm lên. Có phải cách đây mà khi cô Diệu Hương mà mới qua Mỹ, có phải là Bình Hạc Sương Mai không? Đẹp gái lắm không?
Đẹp lắm.
Có đẹp lắm mà bây giờ cô tàn tạ vậy là vì ai? Vì Minh Quang hay vì con?
Vì con.
Vì chồng và vì con, ông cũng có trong đó nữa đâu nè. Rồi nếu mà cái ngày đó chuyển bụng bao lâu Diệu Hương?
Dạ bà sư phụ, 2 ngày.
2 ngày, chà, thứ này cũng là thứ thiệt là từ trời xuống đây. Nếu con mà hiếu thuận á, muốn biết đứa con nó ra đời là nó có hiếu hay không đó, là đứa con, đứa Phật nói nếu con hiếu thuận thì xui mình chui ra bằng ngỗ nghịch làm buồn phụ mẫu. 2 ngày đau bụng, con đã có từng đau bụng chưa? Khi nào con ăn đồ con tiêu có đủ chưa? Đau tí chịu nổi không? Mà mẹ con đau như vậy là 48 hours. Trời ơi, thấy 10 ông trời luôn, phải không? Như vậy đó, nếu con hiếu thuận mà chui mình xui ra mà bây giờ mà khi đau như vậy thì sao? Ở Việt Nam á, ở bên Mỹ này thì Minh Quang không làm được gì, nhưng mà ở Việt Nam Minh Quang phải leo lên dỡ nóc nhà la làng đó. Thầy nói chuyện chứ đâu phải. Nhưng mà bên đây Minh Quang mà leo lên dỡ nóc nhà thì nó bắt nó đưa vô mental, thầy không dám làm. Thầy nói con có 2 ngày đó, cái tội ông này cũng nặng lắm, thay vì đục lỗ la làng lên đi. Đó là cái mà thầy nói cho nghe vừa giỡn vừa thiệt, là mẹ con chuyển bụng 2 ngày, là mẹ con ở trong cái địa ngục vô gián 2 ngày đó con. Hiểu chưa? Tới đứa nào á mà nó thuận á thì nó đi chuyển bụng chừng nửa tiếng một tiếng, mà con á là over time tới là 2 ngày đó con à, đánh để xuống. Rồi cúi đầu lên đừng giơ tay nghe. Dù cho mẹ là Diệu Hương có đau khổ như vậy, nhưng sanh con xong nhìn thấy mặt con mũi cao mày dài, mắt bồ câu, môi trái tim, nghĩa là tay chân bút măng, thì 2 vợ chồng mừng hơn là gì? Mừng hơn là được bạc được vàng, có phải không quý vị? Đó, như bây giờ đó tôi nói nãy đó, hồi tối là cái cô dược sĩ gì đó đè con nhỏ là đét đét mấy cái ở đâu rồi, cô ở đâu rồi, đưa tay cho con, ở đâu rồi, nghe nó đứng rồi đó, nó đồ báo đời tao tham quá, nhưng mà giờ đem cho báo đời cho thì tao lai lấy nè, cho thì không cho sao lai báo đời đánh con ta dữ vậy? Như vậy đó là phải được quý hơn là thuốc vàng không? Bây giờ trong này có vậy nào mà để 5-6 đứa là tham, có nhiều bà nói trời ơi cô khổ quá, thầy còn là nợ đời, nghĩa là đi ăn chùa về còn phải lo cho một bầy nợ, tôi nói vậy hả, đừng cho bớt đi, cứu được thầy con trai có người ta đó. Như vậy là quý hơn vàng hết đó, cái gì thấy sao? Vui hơn gặp bạc gặp vàng. Rồi thâm ân nuôi dưỡng của cha mẹ, mẹ phải ăn cắn nuốt cay, thầy bảo đảm là người Huế mà, người Huế mà nuôi ra đó là còn có cái màn là uống nước đáy nữa đó, có không?
Có thầy.
Quý vị mà khỏi mấy cái mụ cái mẹ đó là uống nước đáy đó. Người Nam cũng có nữa, mà người nước đáy thì nước đáy mập tưởng mình hội uống nó mới tốt. Hả? Tại vì tôi nhớ hồi đó là có cái bà nó chạy vô chùa mà tướng tôi đó cũng sổ sữa vô nước mà vô đi đứng dài cái thầy tu trì tưởng gì thầy ở đây con có ông dâu mới sanh và họ xin gì và tôi xin miếng nước tiểu cứ chú tiểu trong lai hỏi sao vậy không có sổ sữa. Tôi mới biết đó chứ, là ăn đắng nuốt cay. Con bây giờ đó thầy cho con $100 rồi nói mình trâu đó, em con thương nó tiểu cho một ly con uống được không? Không dám uống vậy mà mẹ con hay uống đó, hiểu chưa? Ăn đắng nuốt cay rồi để dành cái gì? Để dành bùi ngọt mặn nồng cho con, thấy chưa? Rồi sao một đêm mà đang ngủ ngon lành như vậy đó, rồi cái con ướt cái tả cái con sao nó là sao? Nó que. Thì lúc đó nếu mà người nào nghe sớm á thì người đó chạy ra. Nếu mà hồi đó ba con nó làm giám đốc á thì mà ba con là Diệu Hương, mà mặt ba con là giám suối đó thì mẹ con suối chạy đi thay, thấy chưa? Và là người nào giám đốc thì người đó đi thay, người nào giám suối thì nghĩa là suối chạy. Là con thấy không, một đêm như vậy mà con nít mới đẻ ra nó đẻ nó đi tiểu đêm mấy lần cái gì, 8-10 lần. Như vậy hồi còn con trẻ con gái thì Diệu Hương ngủ khò khò, thế là đêm nằm thì gái o o, thấy không? Nhưng mà giờ có được Diệu Lượng đâu có giống ngái đâu, tại vì mới vừa một tiếng xong là thay cái tả thứ hai thứ ba, mà tả thì nó mắc là đẻ quý vị, nó mắc gần chết luôn á, tả nó mắc lắm á. Thầy thay cái bà mà nghe on sale mà tả là chạy đi mua, phải không? Đó. Đã thấy rõ ràng chưa? Chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con ngủ. Mẹ nuôi con không chê dơ quế. Có khi nào mà nó ỉa nó tè ra trong vườn rồi nó là hai vợ chồng gớm không? Cũng phải lấy đi giặt, phải không? Giặt đồ dơ của Diệu Lượng mà không có biết gồm nhóm gì hết. Quý vị thấy chưa? À, giặt đồ dơ. Rồi cha mẹ đó thì không bao giờ muốn xa rời con cái. Tại sao mà thầy biết? Cách đây khi mà đưa đi đám tang có một vị Phật tử ở nhà hoàng ở Seattle, ở gần Alaska, thì chính Diệu Lượng này gặp một số sư cô ở chùa Viên Giác, là do thầy Viên Giác ở bên Canada. Thì ở đây ở bên chùa Viên Giác thì thầy Canada thầy có cái ni viện, mà chùa có thầy núi Thông Lai đây thì chỉ có tăng viện chứ không có ni viện. Do đó chính cô này mới nói với mẹ ba cho con đi qua Canada để làm đi theo thầy Viên Giác. Nhưng mà vì sao? Vì Diệu Hương và Minh Quang không bao giờ muốn xa rời con cái. Nếu con đi vắng thì Minh Quang buồn, Diệu Hương lo, có phải không? Lo là không biết con mình nó còn ăn chưa no, lo chưa tới. Mà đi qua ở một cái chùa, chưa chắc là vô chùa mà thoát dòng tục lụy. Vì sao? Vì mới gặp nhau, con Diệu Lượng này nó mới gặp mấy sư cô ở nhà hoàng, rồi ba nó đưa mấy sư cô với quý thầy nó đi ăn ở mà nhà hàng Huynh Lai. Thì người ta lúc này là người ta làm sao? Là khách, người ta biểu diễn đó. Nhưng mà khi mà vô trong cái trầm rồi đó thì sẽ biết. Cũng như quý vị ở Cali lên đây đó, là tôi cưng như trứng hứng vừa qua, đó là tôi biểu diễn thôi. Nếu mà cạo đầu mà cái cô này mà nửa đời chú bỏ mà cạo vô đây rồi, sáng là Minh Châu nó đang ở đây nè, cái bà kia có trụ trì vô chùa cầu, tại vì mình là nhỏ nhất phải làm những chuyện đó. Vô nó ở nhà tôi là bà ngoại bà nội, mà vô đây để cho thằng nhỏ này sai dược sĩ đâu cứu mẹ, phải không? Như vậy là nói cho quý vị nghe, tại vì biểu diễn mà. Thì con nhỏ này như quý vị đừng có ha mà vô đây làm chúng tôi, là tôi phải theo được chúng chứ, phải qua cái tuần lễ quân nhục, một tháng quân nhục trước khi đeo long sĩ quan thì quý vị vô đây cũng phải quân nhục chứ. Thành ra tôi thấy rõ, tôi mới nói thấy vậy chứ không phải vậy đâu đó. Rồi vô đó là con nhỏ này nhỏ nhất sao, thì phải là làm những việc nặng nhất, tại vì mình phải làm những cái việc đầu tiên mà khó nhất, phải không? Rồi thời gian sau rồi thối tâm. Mà khi một cái người mà đã thối tâm rồi thì sao quý vị? Họ sẽ không đến cái tâm bảo nữa. Vì lý do đó mà hai vợ chồng này mới gửi Diệu Lượng ở đây. Vì đã theo thầy này cũng mấy năm rồi, đã biết tấm thầy, thầy cũng biết Diệu Lượng. Còn cô Diệu Lượng thì qua bên kia người ta không biết cô này là cái gì, có phải không quý vị? phải qua một cái thời gian thử thách, do đó phải mất lại 2 năm thử thách nữa. Còn đây là tất cả đại chúng đều thấy cô Diệu Lượng này tánh tình thuần hậu và đại chúng đều hòa hợp hết. Bên đó qua bệnh rồi, giả sử cô này mà cổ được tất cả đức hạnh công dung đầy đủ, oai nghi đầy đủ, thì ông thầy trụ trì mà thương thì sao? Thì mấy bà kia sẽ thù, có phải không? Ở đây tại sao? Bên đó giờ tới 9-10 bà đi rồi, mấy chục ông đệ tử như vậy, tôi lại có một bên châu tôi khỏe lắm, nhưng mà vài bữa tôi có một bên cháu nữa là bên châu này khổ với nó rồi đó, phải không? Rồi tôi đã có nhiều lượng, và bữa tôi có nhiều lộn nữa là có còn cái chuyện nữa. Bữa nào tôi lộn được bà nào nữa đời tôi mỏ vô là chết à, phải không? Mặc thà là có nhiều lượng họ yêu, mà có thêm nhiều lộn là coi như là khổ ải giảng trùng ba. Thành ra quý vị thấy rõ ràng không? Thành ở đây là sao? Tại vì đệ tử đầu tiên của thầy Thông Lai Minh Châu là đây là đệ tử đầu tiên, phải không? Chứ bữa nào tôi lộn được đứa Minh Châu vô là khổ với nó rồi đó. Tôi nói cho thấy đó là những cái lý do mà sao cha mẹ con không muốn bao giờ xa rời con cái. Nếu con có vắng thì cha mẹ lo âu không biết thế nào, vì lý do đó mà cha mẹ con gửi con đến đây để ngày ngày cha mẹ đến tu học và biết con mình nó đi đúng đường hay sai đường. Vì cái tuổi này là cái tuổi gì quý vị? Từ một cô con nít mà chuyển thành một cô thiếu nữ. Mà thầy Thông Lai thì có cái nghề là bóc lò giỏi lắm, chứ cái nghề dạy con không giỏi, phải không? Thành ra là phải nhờ hai chị này phụ, phải không? Rồi, cha mẹ có phải là Diệu Hương và Minh Quang vì Diệu Lượng trong thời gian chưa hiểu đạo không ít thì nhiều đã vì con mà tạo ra bao nhiêu khẩu nghiệp ác nghiệp hay không, phải không? Bây giờ con thấy má con, ba con vì con, mình không biết cái gì đó mà ai đụng tới con mình nó vô đi trường học mà mét cái là Diệu Hương vô ăn thua đủ à, phải không? Nghĩa là bằng chứng là Minh Châu này vô trong đó bị Mỹ Đen, Mỹ Trắng ăn kiếp mày. Nghĩa là Diệu Hương cũng bay vô, mày đụng tới con tao là phùng vang trợ má ra, phải không? Mày thấy tao là quay hết đi nè. Đó. Rồi, cha mẹ gì con mà có thể bị giam, bị cầm thay thế con? Nếu con quý vị vào tù mà quý vị ở tù thế quý vị ở không? Ở cái đó là cái mà mình thiếu nợ cha mẹ đó. Rồi cha mẹ vì ai mà chẳng ham trao chuốt cái răng cái tóc con người mà mẹ con vì ngài xuất gia con mà dám cạo luôn cái đầu. Đừng có nói là tại vì Minh Quang thích cái mô đen đó nha. Tại bữa Diệu Lương nói giờ cái mô đen nào cũng đối với anh ông xã con cũng đẹp, mà chỉ cái mô đen là cạo đầu là đẹp nhất phải Minh Quang. Rồi cha mẹ chưa hết, còn phải dạy dỗ cho con. Con làm sao mà con biết phải quấy, tức là dạy cho con mở mang trí huệ, rồi chọn cho con trường gì? Trường tư, ni cô mà học trường gì quý vị? Trường đạo, cái đó là trường đạo học rẻ không quý vị? Trời tháng mấy trăm đô đó quý vị ơi, đó, trời tháng mấy ngàn vậy hả? Vậy giàu hơn sư phụ rồi, đó, rồi á, cha mẹ rồi sao nếu mà con còn ở ngoài đời đó thì sao? Phải gì quý vị? Phải để dành của hồi môn nữa chứ. Rồi phải để dành nhà, để cho Minh Châu một cái nhà 4 phòng thì Diệu Lượng một cái nhà 4 phòng. Chứ Minh Châu cái nhà 4 phòng và Diệu Lượng nhà 3 phòng là sao? Là mẹ không thương con, phải không? Thành ra là từ nay khỏi có lo nữa. Đưa vô đây rồi á mà giờ Diệu Lượng mà đi xuống California mà chỉ cần thầy nói cho cô Thanh Phúc là Diệu Lượng đã xuống dưới thì bao nhiêu chỗ để ở không? Diệu Lượng bây giờ có 30 cái nhà ở San Jose rồi đó, mà 30 cái nhà này không đóng thế, không lau chùi, không maintenance, mà xuống tới nơi là có người đưa nước đầy đủ tại xe một. Diệu Lượng bây giờ nếu ở đời với Minh Quang thì chỉ có một chiếc xe giỏi lắm là Lexus, nhưng mà về với California gọi thằng Mẫn cái là có 2 chiếc xe, gọi tôi Thành Phúc cái là có chiếc xe, muốn Lexus em BMW muốn Mercedes cỡ nào cũng có. Và nếu ngon nữa muốn bệnh hoạn gặp cô dược sĩ kia cái là khỏi cần khám bác sĩ, mà cô dược sĩ này sẽ giết cái to mua thuốc, phải không dược sĩ? Trời ơi sướng như là bà tiên rồi. Đó là mấy bà này chọn lòng nghề rồi. Ngu ơi là ngu. Nghe thầy giảng đã chưa?
Cái chùa thầy nhỏ quá, nếu thầy nói như vậy làm sao chứ chứ chẳng hết thầy đi hết trơn, xuất gia hết rồi giờ luôn.
điện trí đi. Chứ giờ hết Minh Quang cũng lo được nữa. Bây giờ cạo đầu hết đi mà Minh Quang lấy thấy liền cho coi nè Minh Quang. Riêng riêng cạo đầu. Rồi sao? Bây giờ nói cái đó là cha mẹ đỡ được cái của hồi môn rồi mà bây giờ giàu hết rồi đó. Chút xíu nó giàu lắm rồi đó. Nghĩa là nó bây giờ nó đi đâu thì đối với đi xuống San Jose và San Francisco là có vinh hồi diệu hướng. Phải không? Là bảo đảm không có để cho cháu nghĩa là bơ vơ giữa cái đường phố San Francisco rồi xuống thung lũng qua vàng là coi trời ơi đi nổi mà mỗi một nhà ở một đêm là coi như ăn đúng tháng là trở lại nhà cũ nữa. Phải không? Thì lúc nào là cũng là được cứ như chính hứng vừa qua. Có phải không? Chứ đâu phải làm dâu mà được người ta làm dâu. Mình làm dâu của Phật A Di Đà thì được lại rất nhiều bà làm dâu mình. Có phải không? Đó là cái mà phước báo này nói cho nghe. Khi cha mẹ, khi con đau ốm, những lúc mà dịu lượng còn nhỏ, khi mà nóng sốt, flu, thì thầy bảo đảm ba má con ăn không yên, ngủ không yên. Ăn yên, ngủ yên, sáng vô thì Minh Quang đánh còn điện tờ đánh lộn xộn hồi lưu má hết tội. Còn má con dẫn người ta đi lên sở di trú thì không dịch làm sao mà cho ta rớt hết tội này. Phải không? Đó, đó là cái nghiệp má con. Hãy lo cho con mà lãnh cái nghiệp. Rồi bây giờ sao con đi tu nè. Khi Minh Quang dự lượng đến thời già yếu mà con vì làm đi xuất gia không thể trả hiếu cho cha mẹ hiện đời, cho nên con đánh lễ một cái lễ nữa để nói lên cái sự biết ơn của con. Cho nên con đứng dậy quỳ lên. Cho nên Phật dạy nếu con ở đời có chồng có con cũng không thể lo cho cha mẹ được. Nhưng mà con không lo được cho Minh Quang diệu hương, nhưng ngày nào sư bà diệu lượng, bây giờ Minh Quang và diệu hương ở cái tuổi 40, 20 năm nữa lên ni sư diệu lượng. Ni sư diệu lượng sẽ có đệ tử. Sư bà diệu lượng không có lo được cha mẹ, nhưng mà cháu chắc của sư bà diệu lượng sẽ lo cho Minh Quang diệu hương. Có thể là nếu mà diệu lượng này ở ngoài đời, diệu lượng có đẻ giỏi lắm 12 đứa. Hả? Và khi vô bệnh viện á, giỏi lắm là 20 đứa cháu ngoại. Nhưng mà tôi bảo đảm tới tu tới hồi lên sư bà thì cái đám tang của hai ông thân bạn thân có dự lượng không có dưới con số 100 đâu quý vị à. Đồng ý với thầy không? Đó, đó là thấy là thầy phải đồng ý đi. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi sao? Đức Phật có dạy rằng nếu con ở ngoài đời, con làm dâu cho một họ mà con cũng không thể nào lo cho mẹ được, phải không? Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều, phải không? Vì nếu mà có con trả hiếu được thì con đâu có cái cảnh mà chiều chiều ra đứng ngõ sau, phải không? Trông về quê mẹ thì sao? Ruột đau chín chiều đó. Thì bây giờ con đi tu thì ngược lại con không lo, nhưng mà có rất nhiều những đứa đệ tử sẽ lo cho cha mẹ. Con mà có dạy, nếu con ở đời con cũng không thể nào trả hiếu trả ơn sau cha mẹ được. Chỉ có con đường duy nhất để con trả ơn cha mẹ là con xuất gia làm ni tu theo Phật. Với công đức xuất gia của người con đủ cho cha mẹ sau khi chết, mà cha mẹ không biết tu theo cái môn niệm Phật, cha mẹ không biết ngồi thiền để chứng những quả vị A-la-hán, thì với cái phước một người con lúc lâm chung, mẹ nghĩ rằng có một Minh Châu là một vị tăng, một Diệu Lượng là một cô ni, thì với cái phước đó đủ giúp đẩy cha mẹ lên cõi trời đấu sức để gặp Phật Di Lặc mà tu tiến. Đó là cái lợi mà con thấy rõ, đó là con đường thảo ơn trí huệ nhất mà con đang làm. Đó. Vậy ba lại sau cùng này, con xin nợ cha mẹ, xin cho con đi xuất gia để trả hiếu cho cha mẹ hiện đời và trả hiếu cho cha mẹ nhiều đời. Còn đang trầm lưng trong cái nhà lửa luân hồi đầy đau khổ, con lại ba lại cuối cùng này, sau đó con xin phép gọi là chú Minh Quang và cô Diệu Hương, vì từ nay con không được phép gọi cha mẹ là cha mẹ. Vì sao? Vì nếu con gọi cha mẹ là cha mẹ thì con sẽ ăn gian. Vì con người ta người đời kính trọng đi cô Diệu Lượng là vì sao? Là cắt ái ly gia làm sứ giả Như Lai, mình được cái sự tôn trọng như vậy mà mình lại gọi cha mẹ, tức là mình được hai cái đầu Một đầu là được chúng sanh kính trọng, mà một đầu mình chưa cắt ái, cái đó là Phật kêu là ăn gian. Từ nay con nguyện giữ mẹ trong tâm, thương cha trong tâm. Nhưng mà thương cha mẹ thì con nguyện làm tròn những cái gì Phật dạy. Con nguyện trọn đời con giữ giới từ sa di 10 giới. Sau thời gian thử thách đủ tuổi rồi, thầy bổn sư con sẽ gửi con thọ Thích Sa Ma Ni. Sau khi thử thách rồi, con sẽ thọ lên Tỳ Kheo Ni, và từ đó con sẽ phóng hào quang từ cái trí huệ của con để cứu độ chúng sanh. Như những cái gì mà con phát nguyện trong cái ngày lễ xuất gia này là con đi tu vì cứu độ chúng sanh, vì trả ơn cha mẹ và vì thoát ly luân hồi sanh tử. Con lễ ba đại liên tiếp, và từ đây con bắt đầu không còn gọi hai người này là cha mẹ. Từ nay Diệu Lượng đi ra đời gặp những người lớn tuổi hơn mình, bằng tuổi mẹ mình thì gọi là mẹ, là cha. Gặp người nhỏ tuổi hơn mình gọi là em. Và từ đó chúng con sẽ là trở về một cái đại gia đình. Để chi? Để trả ơn cha mẹ, trả ơn Phật, trả ơn thầy tổ. Có một điều thầy nhắc nhở với Diệu Lượng: con là ni, con chỉ có một đường, đã xuất gia rồi thì phải giữ tiếng là đi. Đừng để cho tài sắc, tình yêu, quyền lợi nó cám dỗ. Vì một khi con xa chân ra khỏi rồi, đại chúng ngày hôm nay họ tán thán con, họ thương yêu con, vì họ muốn con trở thành một bà sư cô chân chính, lên pháp tòa để mà bác ấp thí cho chúng sanh. Muốn con trở thành một bà sư cô, đi đến ngay những giường bệnh, nói những câu an ủi, niệm những câu hồng danh, để đưa những cái giác linh của những người sắp mất về cõi Phật. Muốn con trở thành bà sư cô để hóa giải những cái hận thù của vợ chồng Phật tử, cho họ không muốn con trở thành bà sư cô, để rồi con sau này con để tóc lại, con xuất giá theo chồng một lần nữa, con không còn con đường trở lại có mặt sư cô đây. Phật chỉ cho hàng ni giới một lần vào chùa. Nếu mà con ra đời thì con không được đường trở lại. Đó là thầy nói cho biết. Nhưng Minh Châu này được trở lại 7 lần. Nói vậy đừng có ham nha con. Còn mà nó ngay một cái là một con xưa mà trở lại đâu. Nhớ không? Nhất là còn ở đây nghĩ nó dữ lắm. Nhớ không? Đứng lên trở, đứng lên. Rồi, bây giờ kể từ giờ phút này con không gọi hai người mà gọi là chú Minh Quang và cô Diệu Hương. Và kể từ giờ phút này, cái sự sinh hoạt, cái sự coi như hạnh phúc an vui là chúng ta phải có một cái bàn tay, thầy phải trách nhiệm lo và Phật tử phải lo. Minh Quang từ nay, giả sử Minh Quang vô thường đến, Minh Quang chết thì Phật tử cũng không bao giờ bỏ cho Diệu Lượng đau khổ, nếu Diệu Lượng còn giữ cái hỏa tu hành, đúng không quý vị? Mà Diệu Hương vợ mà có bị gì vô thường sớm thì Diệu Hương yên chí đi, không có Diệu Hương này nhưng có hàng ngàn Diệu Hương khác sẽ tiếp tục ủng hộ, làm những bà mẹ để giúp cho Diệu Lượng này trở thành ra là một cái hạt châu sáng giá trong ni đoàn của Đức Phật. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thì từ nay hai cái gánh nặng, thay vì quý vị nuôi con, quý vị phải chờ cho nó tới gì? Học xong 12, lớp 12, rồi cho nó 4 năm đại học, rồi phải gả chồng. Mà gả chồng rồi có yên không? Yên như cô đó ra dược sĩ rồi, mà sao đi làm có đem cái cục nợ về cho bà nửa đời chưa bỏ chứ? Cũng phải báo đời phải không? Như vậy cho tới khi nào mà đứa cháu ngoại này nó lấy chồng xong rồi chưa yên, chờ cho cháu chắc. Cháu chắc nó lấy chồng chưa, tới cháu chết, cháu chết lấy chồng cháu chốt. Nhưng mà bữa nay Minh Quang cũng khóc, Diệu Hương cũng khóc, nhưng mà khóc vì sung sướng là mình đã chọn đúng đường để đưa con mình về đâu? Về cõi cực lạc. Ngày xưa khi chúng ta mà bỏ tiền ra, chẳng hạn như cái cô gì đó ngồi dưới đó, cô gì cô mà khóc chứ, khóc trên gì thì quên rồi à, chị gì? Có Diệu Hạnh, Diệu Hạnh bắt đầu mới là đập con heo ra lấy cho Diệu Như 7 lượng vàng để đi vượt biên, mà nó đi vắng vắng mà thấy trời ơi đi 3 ngày không thấy nó đâu phải không? Mừng quá gì nó đã được lên sứ thần tiên ở Hoa Kỳ. Nhưng mà 3 ngày sau Diệu Như về mặc lõ lên, xách cái túi về đi đâu, và con bị lừa chạy thì buồn gần chết. Mà khi mà nó đi lọt qua Mỹ rồi sao đi Canada mừng hơn? Mừng quá đi, nhưng mà chỉ được có mấy chục năm thôi. Nhưng mà làm đi, đi về cõi cực lạc. là đời đời hưởng phước. Thành ra đừng có thấy là hai vợ chồng này là hai vợ chồng dại đó. Họ dạy họ khôn quý vị.
Không.
Vì sao? Vì con của quý vị mà ở ngoài đời nó chỉ là có cái đường nhất ở Mỹ này, nó bất hiếu, rồi nó không tròn bổn phận, nó bị gia đình chồng hành hạ, nó bị chồng con hành hạ, nó bị phiền não. Thì sao? Nó chỉ sau khi chết nó chỉ đi vào cái đường ác thì nhiều, mà cái đường làm thì ít, có phải không? Còn đây ở trong chùa thì cái đường đến của nó chỉ là cõi trời và cõi Phật mà thôi. Đó là những cái ích lợi mà thầy nói cho cái ngài xuất gia để thấy rằng phước báo dữ lắm mới được đầu tròn ảo vuông, không phải dễ đâu, không phải một đời này mà Diệu Lượng đã tu đâu. Nhìn Diệu Lượng đánh mỏ, sau cái thời này rồi thầy sẽ để cho Diệu Lượng đánh mỏ biểu diễn với cái tướng đầu tròn ảo vuông, và bắt đầu đó chúng ta sẽ làm cái lễ cắt tóc đắp y xong, và sau khi chúng ta tụng một thời kinh A Di Đà để tưởng nhớ đức từ phụ ngày vía của ngài, sau đó chúng ta tụng một thời An Vị Phật, và chúng ta sẽ làm một cái lễ đi ra đó để an vị cái sự đi nhiễu xung quanh tượng đức A Di Đà ba vòng, và chúng ta sẽ đốt cái mái tóc xanh của ni cô Diệu Lượng cúng dường lên đức A Di Đà. Trong kinh Phật có nói dù Diệu Lượng có đem một căn nhà cúng dường Phật cũng không bằng đem cái thân cái thể của mình ra cúng, có phải không quý vị? Nói như vậy vậy nào cũng cúng dường thì sau cái giờ lễ này liên lạc hôm qua, hôm qua sẽ tiếp tục đạo cái cúng dường để rồi mái tóc San Jose đi thì có tóc mà về thì đọc đầu, hiểu không? Ai làm trí được không?
Kéo được không?
Vinh quang sẵn sàng làm.
Ai cần giá kéo được
mày?
Giá kéo được.
Không có giá kéo Vinh quang mà đi luôn chứ có giá gì? Giá kéo cỡ như cô này nè.
Giá kéo
giá kéo.
Giá kéo. Ta đọc là đi luôn.
Đi luôn.
Dạ đi luôn.
Đi luôn.
Đi luôn.
Ông này cạo đẹp lắm đó. Ông có mắt tay lắm. Ông cạo là coi như là nó là không có hào quang luôn. Rồi nãy có một vị Phật tử tham thiền với thầy. Thầy ơi, ngày hôm qua đệ tử của thầy là Minh Quang ốp phờ con ra ngoài cái phòng lạnh ở ngoài trời đó, phòng lạnh 20 độ mà niệm Phật giờ đã 20 đô, con tính làm vài tiếng đi kiếm mớ tiền lấy là giá máy bay. Đừng có buồn, tôi bảo đảm ông này ông pháp bồ tâm dữ lắm. Bây giờ ai đang ngồi giữa tiếp ông trả 50 đồng một giờ, trả không? Dạ trả 50 đồng một giờ, cứ niệm một giờ là lấy 50, mà niệm 2 giờ lấy 100. Minh Quang sẵn sàng lấy ê kim đi nhà mà không có là vô mượn thì đủ tiền túi rẻ, khui cái bộ đòn ra lấy và tôi mượn nhà bán ra liền. Có nghèo nghèo những cái bộ đòn này là tiền không đó, tiền không đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy cảm động của một buổi lễ xuất gia. Bây giờ con quay qua đây, quay qua Phật. À, thầy muốn quý vị niệm Phật A Di Đà, có khi thì mở máy niệm Phật nhẹ nhàng, thầy dắt thầy niệm Phật nhẹ nhàng rồi quý vị cùng niệm theo để thầy xuống tóc.
Em
nếu thời gian này chúng tóc thì có mở nhà niệm Phật A Di Đà, quý vị niệm để trợ trợ duyên hồi hướng cho cô được tu hành cho nó trọn vẹn.
Thank you.